Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2018. Hoa Kỳ rút lời mời Trung Quốc tham gia tập trận chung ở Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên lại dọa hủy thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Ý có tân thủ tướng 2 tháng rưỡi sau bầu cử. Một mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Macron Putin, hồ sơ Iran, Syria và Ukraine thử thách quan hệ Nga và Pháp. Kính thưa quý vị, hôm qua Hoa Kỳ thông báo đã rút lại lời mời Trung Quốc tham gia các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Hành động này là nhằm phản đối Bắc Kinh quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Phía Trung Quốc ngay lập tức đã lên án quyết định của Mỹ. Thanh Phương cho biết thêm thông tin.
Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tuyên bố, chúng tôi có những bằng chứng rõ ràng là Trung Quốc đã triển khai các tên lửa chống hạm và tên lửa địa đối không, cũng như các thiết bị gây nhiễu sóng trên các đảo tranh chấp của quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Đối với Washington, việc triển khai các vũ khí và thiết bị nói trên chỉ nhằm vào mục đích quân sự tại một vùng biển mà gần 1/3 giao thương của thế giới đi ngang qua. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nhận định rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên cho oanh tạc cơ đáp xuống một đảo ở Biển Đông đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Để phản đối những hành động nói trên của Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Mỹ đã rút lại lời mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC diễn ra 2 năm một lần tại vùng Thái Bình Dương. Đây là cuộc tập trận trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của gần 30 nước. Cuộc tập trận RIMPAC năm nay dự trù diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến 2 tháng 8. Trung Quốc đã từng tham gia cuộc tập trận này 2 lần vào năm 2014 và 2016. Quyết định nói trên được loan báo đúng vào lúc Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở Washington để hội đàm với tân Ngoại trưởng Mike Pompeo. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Mỹ hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng đây là một biện pháp không mang tính xây dựng và không giúp gì cho sự thông hiểu lẫn nhau giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Về phần Ngoại trưởng Pompeo, ông không bình luận về quyết định nói trên mà để cho Lầu Năm Góc trả lời.
Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, nhiều chuyên gia dự báo trong số 7 thực thể địa lý mà Trung Quốc chiếm giữ tại quần đảo Trường Sa, đá Subi đang được xây dựng để trở thành một căn cứ quân sự và thủ phủ hành chính tương lai của quần đảo, Trọng Thành trình bày.
Theo dữ liệu của Earthrise Media, một cơ sở truyền thông độc lập phi lợi nhuận, trên đá Subi, tức hòn đảo nhân tạo nằm cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.200 cây số, hiện tại đã khoảng 400 tòa nhà, tức nhiều hơn toàn bộ số công trình trên tất cả các đảo Bắc Kinh kiểm soát tại Trường Sa. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có cả nhiều sân bóng rổ, thao trường và nhà cửa đủ loại, cùng với các thiết bị radar. Số lượng nhà nói trên tương đương với các công trình được xây dựng tại đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất của quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã biến thành một tiền đồn quân sự và trung tâm hành chính của vùng Biển Đông. Đá Subi có thể trở thành nơi đồn trú của hàng trăm binh sĩ. Theo nhà phân tích Colin Co ở Singapore, thì ba đảo nhân tạo, đá Subi, đá chữ thập và đá vành khăn hiện do Trung Quốc kiểm soát, có thể tiếp nhận một trung đoàn, tức khoảng 2.000 binh sĩ. Hồi tháng trước, truyền thông Hoa Kỳ thông báo Trung Quốc đã cho bố trí nhiều tên lửa chống hạm với tầm bắn 300 hải lý và tên lửa địa đối không với tầm bắn 160 hải lý tại Subi và hai đảo nhân tạo nói trên. Theo giới chuyên gia, thì sau khi hoàn tất việc bồi đắp đảo nhân tạo trên quy mô lớn trong 4 năm vừa qua cùng với các hạ tầng cơ sở quân sự và dân sự, Bắc Kinh đang thăm dò phản ứng quốc tế để có những bước đi tiếp theo.
Bắc Triều Tiên hôm nay đã chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence và một lần nữa dọa hủy cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Từ Seoul, thông tín viên Frederic Ojardas gửi về bài trường tường trình.
La vice-ministre nord-coréenne a réagi à des propos de Mike Pence.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên phản ứng lại tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gần đây đã dọa là Kim Jong-un sẽ gặp một kết cục bi thảm giống như mô hình Libya nếu lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng không đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Bà Cho Son-hui tuyên bố, chúng tôi sẽ không bao giờ nài nỉ một cuộc đối thoại với Hoa Kỳ. Chính họ phải quyết định gặp chúng tôi tại bàn đàm phán hay trong một cuộc đối đầu hạt nhân. Như vậy là Bình Nhưỡng có vẻ như muốn củng cố vị thế trước cuộc họp thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un. Nhưng những lời đe dọa nói trên dường như không ảnh hưởng gì đến kế hoạch phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở miền Bắc của Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bắc Triều Tiên hôm qua tuyên bố là việc phá hủy cơ sở này sẽ diễn ra vào hôm nay nếu điều kiện thời tiết cho phép. 30 phóng viên ngoại quốc đã được mời đến tận nơi để chứng kiến việc phá hủy, nhưng hiện giờ chưa có hình ảnh cũng như thông tin gì về sự kiện này, bởi vì các nhà báo không được phép mang theo bất cứ thiết bị truyền thông nào. Như vậy chắc là phải chờ họ trở về từ bãi thử hạt nhân sau một cuộc hành trình dài 18 tiếng đồng hồ.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Cho dù Bắc Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un, các quan chức cao cấp của Mỹ gồm Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia hôm qua vẫn lên đường đi Singapore để thảo luận với các quan chức Bắc Triều Tiên về việc tổ chức thượng đỉnh. Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết là vào tuần tới, phía Mỹ sẽ lấy quyết định về việc duy trì hay hủy bỏ cuộc gặp với ông Kim Jong-un. Trước mắt hôm qua, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã tạm thời bãi bỏ các biện pháp trừng phạt của quốc tế nhắm vào các quan chức Bắc Triều Tiên để họ có thể đến Singapore họp chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên. Liên quan đến vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine năm 2014, trong một cuộc họp báo tại Hà Lan hôm nay, các nhà điều tra quốc tế kết luận rằng tên lửa bắn rơi chiếc máy bay đó là đến từ một đơn vị quân đội Nga.
Cụ thể, tên lửa Buktela bắn rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines là đến từ lữ đoàn 53 lực lượng phòng không đóng tại Kursk, Nga, và đây là đơn vị thuộc quân đội Nga. Toàn bộ xe của đoàn xe chở tên lửa nói trên cũng thuộc quân đội Nga. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết họ chưa hoàn toàn kết thúc cuộc điều tra vì còn nhiều việc phải làm, như xác định danh tính của những quân nhân đã tham gia bắn tên lửa và xác định trách nhiệm của các cấp chỉ huy trong vụ này. Một khi được xác định danh tính, các nghi can chắc là sẽ chỉ bị xử khiếm diện ở Hà Lan bởi vì Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đề nghị thành lập một tòa án quốc tế để xử riêng vụ này. Chiếc máy bay của Malaysia Airlines đã bị bắn rơi bên trên miền đông Ukraine, tức vùng ly khai thân Nga, vào ngày 17 tháng 7, 2014. Toàn bộ 298 người trên máy bay, đa số là người Hà Lan, đã thiệt mạng. Cho tới nay, Nga, tức là quốc gia vẫn yểm trợ cho lực lượng ly khai ở đông Ukraine, vẫn khẳng định không có liên quan gì đến vụ rơi máy bay số hiệu MH17, đồng thời cáo buộc chính Ukraine mới là thủ phạm. Ngay từ tháng 9 năm 2016, các nhà điều tra quốc tế đã kết luận rằng tên lửa đã được chở từ Nga đến vùng đông Ukraine do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, nhưng lúc đó họ không nói tên lửa này là do ai bắn lên.
Chiều nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thành phố Saint-Pétersbourg trên danh nghĩa là tham dự diễn đàn kinh tế Saint-Pétersbourg, nhưng ông có nghe cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo giới quan sát, chuyến đi Nga của ông Macron diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đã có phần nguội lạnh kể từ sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước ở lâu đài Versailles tại Pháp cách nay một năm. Chương trình nghị sự cuộc hội đàm giữa hai tổng thống tập trung vào các hồ sơ quan trọng như thỏa thuận hạt nhân Iran, vấn đề Ukraine và cuộc xung đột tại Syria, tìm kiếm những điểm bất đồng và giảm bớt bất đồng giữa hai nước trên vấn đề này là thách thức chính đối với Tổng thống Pháp. Đây cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Tại Ý, sau 80 ngày thương lượng đàm phán, nước này đã có thủ tướng mới. Hôm qua, Tổng thống Ý quyết định giao phó cho giáo sư luật Joseph Conte, 53 tuổi, trách nhiệm thành lập chính phủ mới. Thông tín viên Eric Senon từ Roma cho biết thêm chi tiết.
Nước
Ý như trải qua một cơn đau đẻ tối hôm qua. Trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, cánh cửa văn phòng của Tổng thống Sergio Mattarella đóng kín, khiến người ta hình dung mức độ nghiêm trọng của tình hình tại một đất nước mà từ nhiều tuần nay ngóng chờ thủ lĩnh mới. Kể từ đầu tuần, Tổng thống Ý không ngừng trì hoãn quyết định để yêu cầu các bảo đảm cho tương lai đất nước bởi ứng cử viên vào chức vụ thủ tướng do Matteo Salvini và Luigi Di Maio đề nghị là một người không tên tuổi. Trong bài phát biểu đầu tiên, ông Giuseppe Conte khẳng định ông hoàn toàn không giống với ekip cầm quyền tiền nhiệm vừa bị cử tri hạ bệ với cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3. Xin trích. Ông nói, chính phủ sắp ra đời là một chính phủ mang lại sự thay đổi. Chủ trương của tôi là cho ra đời một chính phủ xuất thân từ các công dân, bảo vệ các lợi ích của họ. Tôi muốn được trở thành luật sư, người bảo vệ nhân dân Ý. Hết lời dẫn. Nếu như ông Giuseppe Conte cũng đồng thời bảo đảm sẽ nỗ lực để khẳng định vị trí của nước Ý tại châu Âu và trên thế giới, thì bài diễn văn của tân thủ tướng lại lấy cảm hứng từ lãnh đạo hai đảng năm sao và Liên đoàn phương Bắc. Giờ đây đến lượt hai ông Matteo Salvini và Luigi Di Maio đề xuất danh sách các bộ trưởng của tân chính phủ. chính họ mới là người dẫn dắt cuộc chơi chính trị của nước Ý.
Eric Sedonc, Rome, RFI.
Về phần mình, châu Âu tỏ ra dè dặt trước diễn biến mới của chính trị nước Ý. Hiện tại, các lãnh đạo châu Âu chưa lên tiếng. Ủy viên phụ trách kinh tế của châu Âu ông Pierre Moscovici hoan nghênh thiện chí đối thoại với các định chế châu Âu của tân thủ tướng Ý. Ủy viên châu Âu bày tỏ hy vọng nước Ý tiếp tục là một trụ cột của khu vực đồng euro. Về hồ sơ hạt nhân Iran, lãnh đạo tối cao của Iran giáo chủ Ali Khamenei ngày hôm qua đã đưa ra 7 điều kiện đối với các cường quốc châu Âu, những nước ký hiệp định hạt nhân Iran để có thể duy trì văn bản này. Bằng không, Tehran sẽ từ bỏ hiệp định. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm thông tin.
Lãnh đạo số 1 Iran đã đề xuất với các nước châu Âu một loạt cam kết. Trước tiên, châu Âu phải đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết phản đối Hoa Kỳ từ bỏ hiệp định hạt nhân Iran. Sau đó, châu Âu cam kết không bao giờ nêu ra chương trình tên lửa đạn đạo của Iran cũng như sự hiện diện của nước này trong khu vực. Thế nhưng chính các nước châu Âu lại muốn đề cập đến những vấn đề nói trên với Iran. Vẫn theo Tehran, châu Âu cũng phải đưa ra các bảo đảm về việc mua dầu lửa của Iran bất chấp áp lực của Hoa Kỳ và đồng thời phải có các bảo đảm liên quan đến những giao dịch ngân hàng với Tehran. Giáo chủ Khamenei đã tuyên bố ông không tin tưởng các nước châu Âu vì vào những thời điểm nhạy cảm họ đã luôn luôn đứng về phía nước Mỹ. Giáo chủ Iran nói rõ không có những bảo đảm nói trên, chúng ta sẽ giành quyền tái khởi động chương trình làm giàu uranium ở mức 20%. Cuối cùng, giáo chủ Ali Khamenei đã bác bỏ các đòi hỏi mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra hôm thứ Hai vừa qua sau khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định hạt nhân Iran. Trong số các đòi hỏi này, Mike Pompeo đặc biệt nhấn mạnh đến việc ngưng làm giàu uranium cũng như chương trình tên lửa đạn đạo. Iran phải rút ra khỏi Syria hoặc Tehran phải chấm dứt hỗ trợ phong trào Hezbollah Liban và các tổ chức Hồi giáo cực đoan Palestine. Đối với lãnh đạo số 1 của Iran, thì những tuyên bố này của các quan chức Mỹ không phải là mới và từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo cách này 40 năm, Hoa Kỳ vẫn tìm cách lật đổ chế độ Hồi giáo tại Iran.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua một thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết khẳng định Tổng thống Donald Trump không có quyền ngăn chặn những người có các bình luận chống lại ông trên tài khoản Twitter của Tổng thống. Theo một số ước tính, khoảng 100 người bị loại khỏi tài khoản Twitter của ông Donald Trump trong thời gian gần đây. Thông tín viên Anh Cọc P từ Washington giải thích.
Donald Trump không ngừng đả kích báo chí truyền thông và gần như hàng ngày nói chuyện với người Mỹ thông qua mạng xã hội ưa thích Twitter. Tổng thống Mỹ sử dụng Twitter để truyền đi các thông điệp chính trị, tiến hành các hoạt động ngoại giao. Tài khoản Twitter của Donald Trump được 52 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, đã có nhiều bình luận rất dữ dội và chắc chắn là do giận dữ mà Tổng thống Mỹ đã quyết định chặn một số người phê phán quyết liệt. Một tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận vừa khiếu kiện, nhân danh 7 người liên quan, trong đó có một giáo sư, đáp lại một thông điệp Twitter của Tổng thống Mỹ. Vị giáo sư nói trên đã đưa ra bình luận với hình ảnh Donald Trump đè lên trên là hàng chữ tham nhũng, bất tài, độc đoán. Một thẩm phán liên bang New York đã ra phán quyết, việc phản ứng lại các thông điệp thường xuyên trên Twitter của Tổng thống, đưa ra các bình luận là nằm trong quyền tự do biểu đạt, được Điều 1 của Hiến pháp bảo vệ. Tổ chức tiến hành khiếu kiện hoan nghênh phán quyết là đã không cho phép chính phủ được quyền kiểm duyệt một mạng xã hội. Vị thẩm phán liên bang nói trên không bắt buộc Tổng thống phải ngay lập tức từ bỏ việc ngăn chặn những người chỉ trích. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Tổng thống không nhanh chóng thực hiện đòi hỏi này, các nạn nhân sẽ quyết định một lần nữa đưa vụ việc ra tòa.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Về thương mại, Nhà Trắng hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump dự trù áp các loại thuế quan mới nhắm vào hàng xe hơi nhập khẩu.
Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross điều tra về xe nhập khẩu, kể cả xe tải và các phụ tùng, để xác định tác động của những xe này lên an ninh quốc gia của Mỹ. Bộ trưởng Ross đã ngay lập tức khởi động cuộc điều tra theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Trong một thông cáo của Bộ Thương mại, ông Ross nhận định rằng có những bằng chứng cho thấy trong nhiều thập niên, xe hơi nhập từ nước ngoài đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ. Tổng thống Trump đã nhiều lần dọa áp các loại thuế nhập khẩu mang tính trừng phạt, chủ yếu nhắm vào xe hơi từ Đức, quốc gia mà Hoa Kỳ có nhiều thâm thủ mậu dịch. Theo ông, xe hơi của Mỹ bị đánh thuế nặng hơn xe hơi của châu Âu. Đúng là hiện giờ mức thuế châu Âu đối với xe nhập khẩu từ Mỹ và các nước ngoài Liên hiệp châu Âu là 10%, trong khi mức thuế của Mỹ đánh vào xe hơi nhập từ Liên hiệp châu Âu chỉ là 2,5%. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu của Mỹ đánh vào xe tải và xe pick-up lại lên tới 25%, trong khi các loại xe này chỉ bị đánh thuế trung bình là 12% trong khối Liên hiệp châu Âu. Tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới Volkswagen của Đức hôm nay đã cực lực lên án chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ sau lời đe dọa của Tổng thống Trump áp các loại thuế mới lên xe nhập vào Hoa Kỳ.
Sau đây là các phần tin thời sự khác.
Canada sẵn sàng đón nhận người tị nạn Rohingya. Chính phủ Canada thông báo tin trên vào ngày hôm qua với hứa hẹn sẽ đóng góp thêm về tài chính để hỗ trợ người tị nạn. Ngoại trưởng Canada Freeland cũng cho biết Canada sẽ làm việc với Tòa án Hình sự Quốc tế để các thủ phạm truy bức người Rohingya Miến Điện phải trả lời trước công lý.
Hôm nay, Ngoại trưởng Burkina Faso vừa thông báo là nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã thông báo từ chức. Như vậy là ở châu Phi nay chỉ còn Swaziland là duy trì bang giao với Đài Bắc. Trên thế giới hiện chỉ có 18 quốc gia còn công nhận Trung Hoa Dân Quốc.
Tại Syria, liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tấn công vào một số vị trí của quân chính phủ ở miền đông. Hãng thông tấn nhà nước Syria xác nhận thông tin nói trên, đồng thời khẳng định chỉ thiệt hại về vật chất mà không mất mát nhân mạng. Còn theo đài quan sát nhân quyền Syria, không quân của liên quân đã bắn hạ ít nhất 12 chiến binh không phải người Syria nhưng không nêu quốc tịch. Nhiều người Iran, Liban và Iraq tham gia vào các lực lượng hậu thuẫn cho chế độ Damas.
Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel thông báo sẽ yêu cầu một ủy ban chấp thuận cho kế hoạch xây ngay 2.500 nhà ở cho dân định cư Do Thái trong năm 2018 tại vùng Cisjordania mà Israel chiếm đóng. Đây là kế hoạch xây khu định cư Do Thái đầu tiên kể từ khi Hoa Kỳ chuyển sứ quán đến Jerusalem.
Vụ Skripal, con gái cựu điệp viên, mong một ngày về Nga. Cô Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, lần đầu tiên xuất hiện sau vụ bị đầu độc cùng cha hồi tháng 3 năm nay. Phát biểu bằng tiếng Nga tại một nơi được giữ bí mật, cô cho biết hy vọng có ngày được trở về Nga.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Thượng đỉnh Macron Putin, hồ sơ Iran, Syria và Ukraine, thử thách quan hệ Nga-Pháp. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự diễn đàn kinh tế Saint Petersburg và gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Liệu đây có là cơ hội cho hai nước sưởi ấm lại quan hệ song phương đã bị nguội lạnh từ sau cuộc gặp tại cung điện Versailles của Pháp ngày 29 tháng 5 năm vừa qua? Theo giới quan sát, Điện Kremlin vẫn tỏ ra rất dè chừng với Pháp do cả đôi bên vẫn còn nhiều chướng ngại phải vượt qua. Báo Le Figaro ngày 22 tháng 5 có nhận định về mặt chiến lược, mục tiêu dài hạn của Pháp là làm thế nào giữ được Nga trong ngôi nhà châu Âu mà không bị ngã sang châu Á, nhằm tạo thành một khối có khả năng nói chuyện ngang hàng với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng khẳng định xu hướng bá quyền, nhất là tại khu vực Biển Đông. Thế nhưng, để có thể thực hiện được ba mục tiêu trên, cả Pháp và Nga đều phải vượt qua nhiều bất đồng, mà ba hồ sơ lớn là Ukraine, Syria và Iran sẽ là những chủ đề nghị sự chính trong lần gặp thượng đỉnh này. Nếu như trên vấn đề hạt nhân Iran, Nga và Pháp đều nhất trí phải duy trì thỏa thuận được ký ngày 14 tháng 7 năm 2015, thì hai hồ sơ còn lại, Ukraine và Syria, là những điểm bất đồng sâu sắc nhất giữa hai nước. Trong hồ sơ Ukraine, Moscow đã có một số nhượng bộ như đồng ý cho triển khai lính mũ nồi xanh ở đường phân định ngừng chiến giữa quân đội chính phủ Ukraine và quân ly khai thân Nga. Điện Kremlin còn chấp nhận việc hồi phục chủ quyền lãnh thổ vùng Donbass cho Kiev. Trong trường hợp này, Paris ngay từ tháng 7 năm nay có thể đề xuất tạm ngưng các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu nhắm vào Nga. Đổi lại, Moscow muốn Ukraine phải thông qua về luật quyền tự quyết văn hóa và ngôn ngữ cho vùng Donbass, kèm theo một lệnh ân xá toàn diện cho phe ly khai, một đòi hỏi mà Kiev chưa muốn thực hiện trước khi diễn ra bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2019. Ngoài ra, một điểm nóng khác trong hồ sơ này là Nga không bao giờ chấp nhận ý tưởng Ukraine gia nhập khối NATO. Moscow chưa bao giờ quên được việc Paris và Berlin đã không bỏ phiếu phủ quyết Kiev gia nhập NATO vào tháng 4 năm 2008. Do đó, theo giới quan sát, hồ sơ Ukraine khó có những tiến triển tích cực trong cuộc gặp thượng đỉnh Macron và Putin lần này. Về vấn đề Syria, báo Le Figaro nhận định tình hình cũng không mấy sáng sủa do lập trường của Paris đối với chế độ Damas. Nước Pháp hầu như bị gạt hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi tại Syria. Bóng dáng của Pháp chỉ thấp thoáng bên cạnh đồng minh chính là Mỹ và trong khu vực là người Kurdistan trong cuộc chiến chống Daesh. Trong hồ sơ này, nước Nga khẳng định rõ vai trò cường quốc trụ cột tại Trung Đông. Tóm lại, nhiều phân tích của bà Tatiana Stanovaya, nhà nghiên cứu chính trị tại Nga khi trả lời phỏng vấn của RFI, thì làm thế nào xóa nhòa hoặc thậm chí giảm bớt nỗi ngờ vực của Nga đối với Pháp nói riêng và châu Âu nói chung sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với Tổng thống Pháp trong cuộc gặp với nguyên thủ Nga lần này.
Tôi nghĩ là vẫn tồn tại một mức độ ngờ vực nào đó đối với Emmanuel Macron. Đơn giản không hẳn là Nga dè chừng ông ấy, mà đúng hơn là đánh giá thấp ông ấy. Moscow xem nhẹ vai trò, các đề xuất cũng như là tham vọng của Macron. Moscow xem Liên hiệp châu Âu hiện nay như là một vùng lãnh thổ mà tính chủ quyền đã bị giới hạn bởi vì khu vực này đã nằm trong tầm ảnh hưởng của Mỹ. Chính vì thế mà nước Nga trước hết muốn giải quyết vấn đề này với Hoa Kỳ. Do vậy, hiện nay, bất kể chiến lược của ông Macron là như thế nào, thì điều mà Nga muốn là có một sự thay đổi thái độ triệt để. Nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Phần còn lại chỉ là những lời lẽ ngoại giao. Ông Macron có thể tỏ ra cứng rắn hay hòa giải, thậm chí có thể thực dụng hơn khi nói Nga là một đối tác chiến lược. Những động thái này không dẫn đến thay đổi gì cả, bởi vì điều mà nước Nga chờ đợi đó là những hành động và một sự thay đổi chính sách đối với nước Nga.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự. Với chủ đề Khi chuyển sứ quán về Jerusalem, Mỹ khai tử tiến trình hòa bình cho Cận Đông, Minh Anh thực hiện với phần nhận định của chuyên gia Jean-Paul Sagnolo, Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông. Và sau cùng là một tạp chí xã hội của Thu Hằng về đề tài Chủ nghĩa toàn trị và phát xít trong một châu Âu hoang tàn. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả nghe Trọng Nghĩa nói về đề tài quan hệ quốc phòng Việt Ấn tiến bước hải quân tập trận chung.
Ngày 21 tháng 5 vừa qua, ba quân hạm Ấn Độ đã ghé cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu một chuyến thăm kéo dài 5 ngày mà đỉnh điểm sẽ là một cuộc tập trận hải quân giữa hai bên. Trong một bài phân tích đăng hôm 22 tháng 5, nhà báo Prashant Parameswaran trên tạp chí Nhật Bản The Diplomat đã ghi nhận rằng sự kiện này là dấu hiệu của đà tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng rõ nét giữa hai cường quốc châu Á, kể cả trong lĩnh vực hải quân. Đối với The Diplomat, Việt Nam và Ấn Độ đã tìm cách thúc đẩy quan hệ quốc phòng trong khuôn khổ một mối bang giao rộng lớn hơn, được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2016. Cả hai bên đều muốn tận dụng mọi cơ hội tích cực trong quan hệ song phương, cũng như hợp sức đối phó với các thách thức chung, đặc biệt là thái độ ngày càng hung hăng trên biển của Trung Quốc.
Về chuyến ghé thăm cảng Đà Nẵng đang diễn ra, The Diplomat ghi nhận đây là chuyến thăm công khai chính thức đầu tiên của Hải quân Ấn Độ kể từ tháng 9 năm 2017, tức là khi hai chiến hạm Ấn Độ ghé cảng Hải Phòng.
Quy mô lực lượng Ấn Độ cũng đáng kể so với số lượng gần 1.000 thủy thủ và sĩ quan Ấn Độ trên 3 chiếc hộ tống hạm Sahyadri, tàu tiếp liệu Shakti và khinh hạm Kamokta do chính chuẩn đô đốc Dinesh Tripathi, tư lệnh hạm đội Đông Hải Ấn Độ dẫn đầu. Ngoài các hoạt động thông thường như tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp chính quyền và chỉ huy hải quân, cùng với các sinh hoạt giao lưu, thể thao, văn nghệ, tham quan, trọng tâm chuyến ghé cảng Việt Nam lần này của Hải quân Ấn Độ sẽ là một cuộc diễn tập chung mà rất ít chi tiết được tiết lộ. Hải quân Ấn Độ chỉ nói rằng một cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong bối cảnh chung của chiến dịch triển khai hoạt động của Hải quân Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không nói rõ gì hơn, chỉ xác định rằng đó sẽ là một cuộc diễn tập song phương giữa hai bên trước khi tàu Ấn Độ rời Đà Nẵng. Trước khi tàu Ấn Độ đến Đà Nẵng, truyền thông hai phía đã nhấn mạnh đến ý nghĩa của cuộc tập trận hải quân, đó là cho thấy sức mạnh của Ấn Độ và Việt Nam trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những hành động quyết đoán. Đối với The Diplomat, quả đúng là vấn đề Biển Đông và Trung Quốc là mối ưu tư của cả hai bên. Nhưng những hoạt động chung của Hải quân Ấn Độ và Việt Nam phải được lồng vào trong khuôn khổ đà mở rộng và nâng cao quan hệ quốc phòng giữa hai bên trong mọi lĩnh vực. Nhìn dưới góc độ đó, chuyến thăm Việt Nam sắp tới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ là một sự kiện rất đáng chú ý.
Phân tích sâu hơn về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ, chuyên gia Ấn Độ Arushi Vik thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình và Tranh chấp trong một bài viết đăng trên trang mạng Eurasia ngày 22 tháng 5 đã nêu bật các động cơ thúc đẩy New Delhi và Hà Nội xích lại gần nhau hơn.
Theo tác giả bài viết, Việt Nam và Ấn Độ luôn luôn là điểm tựa quan trọng cho nhau. Cả hai nước đều chia sẻ một lịch sử hợp tác lâu dài. Ấn Độ ủng hộ Việt Nam giành độc lập tư pháp, ủng hộ Hà Nội thời Mỹ tham chiến tại Việt Nam và ủng hộ sự thống nhất của đất nước Việt Nam. Và cả hai bên đều đã thiết lập những mối quan hệ song phương tốt trong thương mại, hợp tác kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, dầu khí và công nghiệp nhẹ. Việt Nam là điều phối viên chuyên trách Ấn Độ trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Một trọng tâm của chính sách ACT-East, tức là hành động hướng đông của Ấn Độ. Ấn Độ giúp Việt Nam thông qua nhiều khoản tín dụng. Ví dụ, gần đây Ấn Độ đã mở rộng một khoản tín dụng trị giá 500 triệu đô la để giúp Việt Nam mua thiết bị quân sự. Ngoài con số 100 triệu đô la được cấp vào năm 2014 để mua 4 tàu tuần tra hiện đang được đóng trong các xưởng ở Ấn Độ. Về mặt quốc phòng, do việc Ấn Độ sở hữu một đội quân lớn thứ tư thế giới, tại châu Á chỉ đứng sau Trung Quốc, hợp tác với Ấn Độ là lợi ích của Việt Nam. Còn Việt Nam quan trọng đối với Ấn Độ trên bình diện thương mại và dự án đường cao tốc hiện thời chỉ là ba bên giữa Ấn Độ, Miến Điện và Thái Lan, nhưng đang được đàm phán để kéo dài đến Việt Nam. Đây là một phần trong chính sách hành động hướng đông của ông Modi.
Cho dù hợp tác hạt nhân Ấn Độ-Việt Nam còn rất mơ hồ, có rất ít chi tiết được công bố, nhưng theo Eurasia, câu hỏi vẫn được đặt ra về những nguyên nhân thúc đẩy New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác trên mọi mặt. Theo tác giả, có ba động cơ chủ yếu.
Trước tiên hết, cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đều muốn củng cố vị thế của mình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với uy lực và sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều phản đối việc Bắc Kinh tuyên bố Biển Đông là lãnh thổ riêng của Trung Quốc. Bắc Kinh thường xuyên phản đối việc Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC thăm dò và khai thác các lô mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Bắc Kinh cũng phủ nhận phán quyết của Tòa án Quốc tế về tranh chấp Biển Đông và vẫn đòi giải quyết vấn đề một cách song phương với từng nước liên quan. Mặc dù Việt Nam duy trì mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc, tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ đã thúc đẩy Việt Nam thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương với Ấn Độ trong tư thế làm đối trọng với Trung Quốc. Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Ấn Độ, theo đó cần phải duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Biển Đông. Ngoài ra, trong tư cách điều phối viên đặc trách Ấn Độ trong ASEAN, Việt Nam đóng vai trò là một mắt xích quan trọng cho chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Chính sách ACT-East tìm cách tăng cường mối quan hệ của Ấn Độ với các nước ASEAN và Nhật Bản. Với vị trí chiến lược quan trọng của mình và hình ảnh của một nhà nước có quyết tâm, quan hệ đối tác chặt chẽ với Việt Nam sẽ có lợi cho Ấn Độ. Sau cùng, Việt Nam có thể đóng vai trò đầu cầu cho Ấn Độ trong khu vực Đông Nam Á, một vai trò tương tự, mặc dù không hề giống hệt, như vai trò của Pakistan đối với Trung Quốc ở Nam Á. Việt Nam có một đường lối ngoại giao thông minh, như không do dự kết bạn với Mỹ để có sức kháng lại Trung Quốc. Mặc dù sẽ không từ bỏ quan hệ với Trung Quốc, nhưng Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ với các quốc gia mạnh trong khu vực, như Ấn Độ chẳng hạn, để làm đối trọng với đà vươn lên của Trung Quốc và chống lại thái độ bắt nạt của Bắc Kinh.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Hoa Kỳ rút lời mời Trung Quốc tham gia tập trận chung ở Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên lại dọa hủy thượng đỉnh với Hoa Kỳ. Ý có tân thủ tướng 2 tháng rưỡi sau bầu cử. Một mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Macron Putin, hồ sơ Iran, Syria và Ukraine thử thách quan hệ Nga và Pháp. Và bây giờ, để mở đầu phần 2, mời quý thính giả nghe anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự quốc tế được các báo Pháp ra hôm nay quan tâm nhiều là cuộc gặp của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg hôm nay. Bên cạnh đó, các báo cũng chú ý đến cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un đang bị đe dọa không thành, bởi hai bên lại bùng lên cuộc đấu khẩu về các điều kiện đàm phán. Bài viết, Trump không loại trừ hoãn thượng đỉnh với Kim của Nhật báo Le Monde đặt câu hỏi, phải chăng Donald Trump đã tỏ lạc quan thái quá đối với Bắc Triều Tiên để bây giờ gần đến ngày ấn định cuộc gặp mà ông Trump từng hy vọng sẽ là một cuộc họp lớn cho Bắc Triều Tiên và cũng là cuộc họp lớn cho cả thế giới, thì hai bên lại thay nhau tung ra những đòn nắn gân ra điều kiện với nhau. Thông báo với ông rằng Kim Jong-un có lời mời gặp Tổng thống Mỹ, thế là ngay tức thì ông Trump đã nhận lời và đề nghị quan chức an ninh Hàn Quốc thông báo ngay tại Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ dường như đã bỏ qua ý kiến của các cố vấn, đặt quyết định của mình vào sự việc đã rồi. Chính sự ngẫu hứng đó của ông Trump mà Bắc Triều Tiên đã có được ưu thế ở nước cờ đi trước và có thể gián giọng khi cố vấn an ninh Mỹ John Bolton dọa giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên theo mô hình Libya. Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã có một loạt các động thái tỏ thiện chí như bảo đảm với Washington sẽ dừng thử tên lửa đạn đạo, thả ba cựu dân Mỹ, thông báo phá dỡ cơ sở thử hạt nhân Punggye-ri. Nhưng khi Washington đe dọa tới an toàn của chế độ Bình Nhưỡng thì mọi chuyện lại không ổn. Từ một tuần nay, Bình Nhưỡng và Washington liên tục có các cuộc khẩu chiến đe dọa đưa mọi chuyện trở về vạch xuất phát. Tổng thống Mỹ khi tiếp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba tuần này tại Washington còn thậm chí cho biết không loại trừ khả năng hoãn cuộc gặp thượng đỉnh.
Tuy nhiên, theo nhật báo La Croix, Washington và Bình Nhưỡng đi tìm một thỏa hiệp.
Theo tờ báo, cuối tuần này các nhà đàm phán Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ tới Singapore để thống nhất với nhau về nội dung và công tác chuẩn bị khác cho cuộc gặp thượng đỉnh Kim Jong-un Donald Trump dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới. Tổng thống Mỹ cũng đã tỏ ra dịu giọng hơn khi đổ những biến chuyển tiêu cực như vậy là do tác động của Trung Quốc, nhất là từ sau chuyến đi thứ hai của Kim Jong-un sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình. Nhưng tự chung vấn đề mấu chốt vẫn là cách tiếp cận về giải trừ hạt nhân của hai bên khác biệt nhau quá nhiều. Washington đến lúc này đòi hỏi phải tháo dỡ hoàn toàn và ngay lập tức kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, coi đó là điều kiện tiên quyết cho mọi chi tiết dỡ bỏ các trừng phạt quốc tế. Thế nhưng với Bình Nhưỡng, giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên là một viễn cảnh còn xa, trong đó phải bao gồm cả việc xóa bỏ hệ thống lá chắn hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Nhưng điều mà Kim Jong-un muốn đạt được đó là phải thừa nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Đó là vấn đề mấu chốt, muốn cuộc gặp có kết quả thì hai bên phải có thỏa hiệp. Vậy thỏa hiệp như thế nào? Kim Jong-un có thể sẽ chấp nhận dừng hẳn các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, phá dỡ từng phần dần dần kho vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận thanh tra các địa điểm cất giữ vũ khí hạt nhân hoặc thậm chí tham gia hiệp ước cấm toàn bộ thử hạt nhân TICE. Nhưng đổi lại, Donald Trump sẽ phải bảo đảm an toàn lâu dài cho Kim Jong-un cũng như chế độ của ông ta. Dễ hơn thì có thể hai lãnh đạo đồng ý ký vắn tắt một văn kiện ngắn gọn như kiểu hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên cho đến giờ mới chỉ có một hiệp định đình chiến ký ngày 27 tháng 7 năm 1953 tại bàn môn điếm giữa Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Nếu được như vậy, Donald Trump có thể nhận là đã đạt thành công mà tất cả những người tiền nhiệm cũng chưa bao giờ có được.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với thời sự quốc tế nóng trong ngày với cuộc gặp thượng đỉnh khác, đó là cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg.
Nhật báo Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất Macron Putin cuộc gặp để châu Âu và Nga xích lại gần nhau. Tất nhiên, không chỉ có vấn đề quan hệ của châu Âu với Nga mà còn có nhiều hồ sơ quốc tế gai góc khác sẽ được nguyên thủ hai nước bàn thảo. Xã luận Le Figaro đặt vấn đề người ta có thể hy vọng gì ở cuộc đối mặt giữa hai nhân vật mà một người thì ưa đọ sức còn người kia thì thích quyến rũ. Tờ báo trả lời, nhìn chung là phải duy trì liên hệ trong bối cảnh lạnh giá của vụ đầu độc điệp viên Skripal tại Anh. Điều này càng cần thiết khi mà Putin đang chấn giữ trung tâm của cuộc chơi lớn ở Trung Đông. Hai hồ sơ có phần liên quan với nhau, đó sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận. Theo Le Figaro, còn liên quan đến quan hệ với Liên hiệp châu Âu thì tâm điểm vẫn là hồ sơ Ukraine. Còn Nhật báo Le Monde thì nhận định qua hàng tựa bài viết Macron ở Nga để theo đuổi cuộc đối thoại khó khăn với Putin. Đây là lần thứ ba Tổng thống Pháp Macron gặp ông Putin vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư. Le Monde nhắc lại quan hệ của các Tổng thống Pháp với Vladimir Putin suốt 18 năm ông cầm quyền ở Nga không hề đơn giản chút nào. Mối quan hệ còn xuống thấp chưa từng thấy khi mà quan hệ giữa các nước phương Tây với Nga cũng xuống cấp chưa từng có kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Nga vẫn nhìn nhận thấy tầm quan trọng trong chuyến thăm lần này của Tổng thống Pháp vì Moscow vẫn luôn coi ông Macron như là một đại diện của tập thể phương Tây, trong khi mà bà Angela Merkel thì đang suy yếu về chính trị, Thủ tướng Anh Theresa May thì đang xa lầy trong Brexit và Donald Trump thì luôn tỏ lập trường đơn phương. Tóm lại, ba hồ sơ khó khăn Emmanuel Macron mang đến Nga lần này để bàn thảo là Ukraine, Iran, Syria. Có thể nói cả ba sân chơi này, nước Nga đã chiếm được vai trò không tranh cãi được. Cả ba hồ sơ trên từ 5 năm nay đã từng là đòn bẩy cho Moscow trong chiến lược dài hơi là phục hưng sự hùng mạnh của nước Nga.
Chuyển qua một đề tài cũng đang rất thời sự là bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân. Nhân sự kiện, ngày mai, một văn kiện quan trọng liên quan đến cuộc sống người dân châu Âu trong thời đại công nghệ thông tin bắt đầu có hiệu lực.
Đó là bộ quy định sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho các doanh nghiệp. Nhật báo La Khoa chạy tựa lớn trên trang nhất. Bảo vệ tốt hơn dữ liệu của chúng ta. Tờ báo ghi nhận, kể từ ngày mai, đời tư của công dân Liên hiệp châu Âu sẽ được bảo vệ tốt hơn. Sau nhiều cuộc tranh luận kéo dài, Bộ Quy tắc chung về bảo vệ dữ liệu gọi tắt là RGPD sẽ bắt đầu có hiệu lực. La Khoa cho biết cụ thể, từ ngày 25 tháng 5, các doanh nghiệp thu thập dữ liệu về công dân châu Âu sẽ phải bảo đảm họ có được sự đồng ý rõ ràng theo quy định. Các công dân châu Âu có quyền xóa hay thu hồi dữ liệu thông tin cá nhân của mình để cung cấp cho một công ty khác. Với các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân, họ cũng bị những ràng buộc mới khắt khe hơn về việc sử dụng, xử lý dữ liệu. Trong trường hợp vi phạm luật, các công ty có thể bị phạt rất nặng, tới 4% doanh số làm ăn của họ trên toàn thế giới. Quy định mới áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, kể cả nước ngoài đang hoạt động trong Liên hiệp châu Âu. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, hàng ngày chúng ta vẫn vô tình đã cung cấp rất nhiều dữ liệu cá nhân của mình qua các hoạt động mua bán, sử dụng dịch vụ, v.v. Nhưng các dữ liệu đó đã được các doanh nghiệp khai thác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của họ. Sau các vụ bê bối chiếm đoạt khai thác thông tin cá nhân bất hợp pháp của công ty Cambridge Analytica và Facebook, người ta mới nhận thấy cần phải có hành lang pháp lý cho các hoạt động sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Phần cuối mục điểm báo hôm nay là một thông tin liên quan đến đội tuyển bóng đá Pháp. Trước Cúp Thế giới 2018 chưa đầy một tháng, huấn luyện viên Didier Deschamps vừa công bố danh sách chính thức và dự bị của đội tuyển quốc gia lên đường sang Nga. Một sự cố nhỏ đã xảy ra nhưng lại được báo chí bàn tán rất nhiều. Số là tiền vệ của câu lạc bộ Paris Saint-Germain Adrien Rabiot được ông Deschamps xếp trong danh sách dự bị. Đề phòng các cầu thủ chính thức bị chấn thương trước ngày phải nộp danh sách cuối cùng lên FIFA mùng 4 tháng 6 tới. Không chấp nhận ngồi chờ người khác chấn thương và có phần bị tự ái, Adrien Rabiot đã viết thư từ chối vị trí dự bị. Hành động từ chối nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia dù ở vị trí dự bị của Rabiot ngay lập tức đã bị những phản ứng chỉ trích từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp, huấn luyện viên Didier Deschamps và đa số dư luận bóng đá và thậm chí đến cả phát ngôn viên của chính phủ. Quả thực, được đứng trong đội hình đội tuyển quốc gia thi đấu ở Cúp Thế giới không chỉ là một vinh dự mà còn là bổn phận đóng góp cho quốc gia.
Vừa rồi là mục điểm báo của anh Vũ, tiếp theo đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Khi chuyển sứ quán về Jerusalem, Mỹ khai tử tiến trình hòa bình cho Cận Đông. tạp chí do Minh Anh thực hiện với phần nhận định của chuyên gia Jean-Paul Sagnolo, Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải Trung Đông.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, một tòa đại sứ và một cuộc thảm sát, báo Libération ngày 15 tháng 5 vừa qua đưa tít lớn. Gần 60 người Palestine bị giết chết và hơn 2.400 người khác bị thương trên dải Gaza trong một cuộc biểu tình phản đối Hoa Kỳ dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem. Theo giới chuyên gia Pháp, với quyết định này của Washington, việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình cho Cận Đông chỉ là một phép màu. Chưa có lúc nào nền hòa bình tại Cận Đông lại mong manh như hiện nay. Trong vòng một tuần, khu vực này đã nhận đến hai cú sét đánh. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sau 13 năm đàm phán gay go. Thế giới còn chưa kịp bừng tỉnh, thì ngày 14 tháng 5, Hoa Kỳ chính thức khai trương tòa đại sứ mới tại Jerusalem. Chuyên gia Jean-Paul Sagnolo, giáo sư danh dự và chủ tịch Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải Trung Đông, chuyên gia về hồ sơ Palestine, trên kênh truyền hình France 24 cho rằng, việc khai trương tòa đại sứ Mỹ ở Jerusalem và các cuộc bạo động trên dải Gaza cho thấy là tiến trình hòa bình tại đây xem như đã lụi tàn.
Kể từ nay, mọi hình thức đàm phán sẽ trở nên khó khăn hơn. Câu hỏi thật sự được đặt ra lúc này là người ta có thể đàm phán cái gì? Một trong những câu hỏi lớn trong đàm phán là quy chế của Jerusalem thì nay không còn nữa. Nếu chúng ta đi theo sự nhìn nhận của Washington và người ta cứ cho đó là thủ đô của Israel, điều đó cũng có nghĩa là khu vực này không thể là thủ đô của Palestine. Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ Israel thực hiện các cuộc chiếm đóng kể cả trong việc sử dụng bạo lực trên dải Gaza như là trục hành động chính trong chính sách của mình. Vậy thì còn gì để mà thương thuyết nếu như các cuộc chiếm đóng rầm rộ đó đang gặm nhấm lãnh thổ của Cisjordani? Giờ đây chúng ta có thể đàm phán về một nhà nước Palestine hay không? Vấn đề người tị nạn Palestine sẽ ra sao? Nếu người ta tước hết những điểm đàm phán quan trọng thì tình hình sẽ còn khó khăn trong tương lai hơn là trong quá khứ.
Đàm phán hòa bình còn thêm khó khăn khi mà người dân Palestine đã đoạn tuyệt mọi liên hệ với Hoa Kỳ, hệ quả tất yếu từ quyết định đơn phương của Tổng thống Mỹ. Cho đến lúc này, người dân Palestine vẫn luôn nghĩ rằng cần phải bám chặt vào Washington trong khuôn khổ các cuộc đàm phán sắp tới. Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống nhà nước Palestine, đã nỗ lực làm điều này qua nhiều đời Tổng thống Mỹ. Ngay cả với Donald Trump, ông đã đi đến tận Hoa Kỳ. Thế nhưng, theo quan điểm của ông Dominic Moisi, nhà nghiên cứu địa chính trị và là cố vấn đặc biệt Viện Montaigne tại Pháp, trên đài truyền hình BFM TV, ông lấy làm tiếc rằng quốc tế đã không chú ý đến nguyện vọng và lập trường của người dân Palestine.
Au niveau des symboles et des émotions, ce que retiennent les Palestiniens.
Về biểu tượng và cảm xúc, đối với người Palestine, đó là nỗi thất vọng. Họ bị cô lập và sống trong những điều kiện khủng khiếp tại Gaza. Hơn thế nữa, người ta lại hoàn toàn không chú ý tới lập trường của Palestine. Khi công nhận Israel thì đương nhiên là công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này. Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là phải thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine. Tôi đang nghe phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông ấy nói rằng mọi việc không rõ ràng thì không thể có hòa bình. Tôi rất muốn nói với ông ta rằng nếu không có một sự tối thiểu về công lý thì cũng không thể có hòa bình.
J'aurais tendance à lui dire sans un minimum de justice, il n'y a pas de paix envisageable.
Làm thế nào giải thích vai trò kẻ đào mồ chôn tiến trình hòa bình cho Cận Đông mà ông Donald Trump vừa khoác lên vai? Vì sao ông lại có một quyết định rủi ro như thế khi cho dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem? Chuyên gia Dominic Moisi phân tích.
Pourquoi Donald Trump prend ce risque? Je crois qu'il est dans la logique.
Tại sao Donald Trump lại mạo hiểm như vậy? Tôi nghĩ điều này trong logic hành động của ông ta. Tức là tôi nói điều tôi sẽ làm và tôi làm điều tôi đã nói. Ví dụ như lời hứa lúc tranh cử, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là có bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và để thực hiện ý tưởng của tôi, thì không có gì để ngăn cản được tôi cả. Tôi xóa bỏ mọi kiêng kỵ tôi sẽ đi gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên ở Singapore. Tôi cho chuyển sứ quán Mỹ tại Israel đến Jerusalem. Tại sao lại nhìn nhận những điều này như một bước ngoặt biểu tượng? Bởi vì trên thực tế, đó là hành động của một phe áp đặt toàn bộ ý muốn của mình lên phe kia.
Trước thái độ đơn phương này của Hoa Kỳ, câu hỏi đặt ra liệu có thể nào thay thế Mỹ và bởi nước nào? Với chuyên gia Jean-Paul Sagnolo, câu trả lời là không ai cả khi nhìn vào sức mạnh quân sự và khả năng gây hại nhiều hồ sơ quốc tế của Mỹ hiện nay như hạt nhân, khí hậu, thương mại hay vấn đề Jerusalem. Đặc biệt là tại Liên hiệp châu Âu, những phản ứng trái chiều trong 28 nước thành viên cho thấy khối này đang bị chia rẽ sâu sắc trong hồ sơ Israel-Palestine, theo như nhận định của bà Nicole Bacharon, chuyên gia về Hoa Kỳ trên đài truyền hình BFM TV.
Không có châu Âu chính trị, không có châu Âu quân sự, chỉ có châu Âu thương mại và hiện đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ lợi ích của mình khi đối mặt với Donald Trump. Đó là những khiếm khuyết của châu Âu. Nếu châu Âu không khắc phục được vào lúc này thì có nghĩa là sẽ không bao giờ làm được cả.
Tuy nhiên, ông Sagnolo còn lưu ý là khó khăn cho đàm phán hòa bình tương lai không chỉ đến từ phía Mỹ hay Israel mà cả từ phía Palestine. Lãnh đạo nhà nước, ông Mahmoud Abbas, từ lâu không còn là một nhà đối thoại có uy tín nữa. Điều này giải thích phần nào nhiều quốc gia vùng vịnh đã tỏ ra kính tiếng đến lạ thường trước vụ thảm sát này.
Ông ấy đã mất nhiều địa bàn và từ lâu nay rồi, Mahmoud Abbas đã không còn được lắng nghe nữa. Ngày nay, Palestine không còn người lãnh đạo nữa. Đây là một cuộc khủng hoảng thật sự và giải pháp duy nhất là phải tìm lại con đường hợp nhất quốc gia, nhất là trong giai đoạn bị quốc tế cô lập này. Thời điểm nhiều nước Ả Rập, bắt đầu từ Ả Rập Xê Út, đã bỏ rơi người Palestine. Ba lãnh đạo Palestine có lẽ cũng nên đổi mới. Đương nhiên, một trong những phương cách là nên tổ chức bầu cử lập pháp và tổng thống. Lần bầu cử cuối cùng diễn ra vào năm 2005 với thắng lợi của Mahmoud Abbas. 13 năm sau, uy tín của ông đã bị xói mòn.
Đối với một số chuyên gia Pháp, việc quy chụp các cuộc bạo động trên dải Gaza là hành động khủng bố dưới sự kích động của phe Hamas là không có căn cứ và xem đấy đơn thuần chỉ là những lời lẽ tuyên truyền từ Israel. Người ta không thể phủ nhận vai trò chính trị tích cực của Hamas có ảnh hưởng đến người biểu tình. Nhưng việc hàng chục nghìn người trẻ tuổi tham gia biểu tình trong những điều kiện thảm hại như thế phản ánh rõ nét tâm trạng tuyệt vọng của người dân tại đây. Giới trẻ Palestine nhìn thấy tương lai mịt mùng không lối thoát, bị khép kín trong vùng lãnh thổ nhỏ bé. Ông Jean-Paul Sagnolo cảnh báo tình cảnh này càng kéo dài, càng đe dọa đến lợi ích dài hạn của Israel.
Tình cảnh của người dân trên dải Gaza không thể nào cầm cự được nữa. Không điện, không nước, không việc làm. Đấy quả thật là một sự giam hãm thảm hại. Lập trường của hai đại sứ Israel tại Paris và ở Bruxelles quả là quá đáng và nghiêm trọng. Hai nữ đại sứ khẳng định tính chính đáng của việc hạ sát những người trẻ với danh nghĩa những người này là khủng bố. Các bà đại sứ phủi sạch phẩm cách của người khác, họ tước đoạt nhân phẩm của người Palestine mà không có bằng chứng cụ thể. Đầu tiên hết là họ giết. Theo luật pháp quốc tế, điều đó chẳng khác gì là tội ác chiến tranh, những hành động vi phạm nghiêm trọng điều khoản số 4 của Công ước Geneva. Đó là một sự biện luận nghèo nàn, tồi tệ và đi ngược lại những lợi ích dài hạn của Israel, bởi vì điều đó dẫn đến các hiện tượng tiêu cực và hành động bạo loạn.
Trong một chừng mực nào đó, Israel vẫn có thể tiếp tục trấn áp các phong trào phản kháng. Nhưng các biện pháp đó chỉ có hiệu quả nhất thời. Nỗi bất bình âm ỉ trong lòng người dân Palestine cứ như là những ngọn núi lửa, chợt phun trào rồi chợt tắt ngấm. Và nếu cứ như thế, thì hòa bình cho cận đông quả thật chỉ là những giấc mơ xa xỉ đối với người Palestine không mong có ngày thành hiện thực.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm của Minh Anh về chủ đề khi chuyển sứ quán về Jerusalem, Mỹ khai tử tiến trình hòa bình cho Cận Đông. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Xã hội với đề tài Chủ nghĩa toàn trị và phát xít trong một châu Âu hoang tàn 1918-1945. Tạp chí do Thu Hoàng biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
một tủ kính bày hàng chục mặt nạ dưỡng khí với các loại kiểu dáng khác nhau, vài mẫu súng trường và súng lục, một bức ảnh phóng to những người lính châu Á được điều sang châu Âu mặt mũi lem luốc vì thuốc súng. Chỉ thoáng nhìn những bằng chứng này, khách tham quan chợt rùng mình vì sự hủy diệt khốc liệt của Thế chiến thứ nhất. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu trong khu vực triển lãm Châu Âu Hoang Tàn 1914-1945 nằm ở tầng 3 của nhà lịch sử châu Âu thuộc Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. Giai đoạn đen tối của lục địa già tạo cảm giác rùng rợn hơn vì được trưng bày trong một căn phòng rộng, kín cửa với những ánh đèn le lói, khác hẳn với những không gian mở nói về những giai đoạn lịch sử khác. Giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi của nền dân chủ tại châu Âu sau Thế chiến thứ nhất được đánh dấu bằng việc nhiều nhà nước mới được thành lập sau khi ba đế chế lớn đa tộc sụp đổ là Ottoman, Áo Hung và Nga. Khuynh hướng hòa bình và ý tưởng thống nhất châu Âu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, nhưng rồi cuối cùng bị khuất phục trước chủ nghĩa dân túy ngày càng gia tăng cùng với đà xâm lấn của chủ nghĩa toàn trị. Chân dung Stalin và Hitler đại diện cho hai khuynh hướng trên nổi bật chính giữa khu vực triển lãm cùng với nhiều bằng chứng minh họa trong một giai đoạn bi thương của châu Âu. Bà Joanna Upanek, quản thủ của khu vực châu Âu hoang tàn 1914-1945, giải thích với RFI tiếng Việt về chủ nghĩa toàn trị trong khuôn khổ khu trưng bày.
Totalitarianism was first of all used in Italy. And Hitler, we would say, a model.
Tư tưởng toàn trị lần đầu tiên được biết đến là áp dụng ở Ý, nhưng chúng ta có thể nói Hitler là một hình mẫu của chủ nghĩa toàn trị. Ông ta áp dụng và diễn giải một cách khác với hệ thống của Ý, còn Ý thì lại không được coi là một chế độ toàn trị hoàn toàn. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến tại châu Âu, có hai chính thể mà chúng ta có thể coi là chế độ toàn trị, đó là Liên bang Xô Viết và nước Đức Quốc xã. Tại sao lại như vậy? Vì tại hai đất nước này, mọi khía cạnh của cuộc sống con người đều được kết nối với chính trị mà các nhà lãnh đạo toàn trị như Hitler và Stalin muốn áp đặt. Không có khía cạnh nào trong cuộc sống con người là được tự do. Mọi việc đều nhằm mục đích là để nhà nước thống trị và sắp xếp tổ chức, ví dụ như cuộc sống gia đình, nền công nghiệp, đời sống tinh thần của con người, vân vân.
Everything was aimed to be ruled and organized by the state. Family life, industry, people's beliefs. And so on.
Hai hình thức hà khắc nhất của chế độ toàn trị được đặt sát nhau, chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa dân túy xã hội của Hitler. Một bên đấu tranh xóa bỏ giai cấp, hình thành một xã hội công bằng, trong đó tầng lớp công nhân và nông dân là trụ cột của xã hội mới, còn tầng lớp tư sản và tiểu tư sản bị coi là những kẻ ăn bám xã hội. Bên kia, đề cao chủng tộc thượng đẳng, thanh trừng những dân tộc bị đánh giá là không xứng đáng. Người Do Thái bị buộc là nguyên nhân của mọi vấn đề ở Đức và âm mưu làm bá chủ thế giới. Về mặt ý thức hệ, cả hai khuynh hướng gợi cho người xem thấy sự tương phản, nhưng về thực chất lại có vẻ rất tương đồng ở nhiều điểm như sự tàn ác và áp bức, trái ngược hoàn toàn với tự do của nền dân chủ bị lu mờ trong giai đoạn đau thương này.
We compare two totalitarian regimes, which was Nazi Germany and the Soviet Union, during the Stalinist period, and we show the differences and the similarities of those two systems.
Chúng tôi so sánh hai chế độ toàn trị là Đức Quốc xã và Liên Xô dưới thời kỳ Stalin. Chúng tôi trưng bày những điểm khác nhau và tương đồng của hai hệ thống. Hệ thống dân chủ được trưng bày trên tường phía sau kia và thời kỳ đó cũng không tránh khỏi những tranh luận dẫn đến những vấn đề gây khác biệt. Qua khu vực trưng bày đó, chúng tôi muốn nói rằng cũng không hoàn toàn dễ dàng gì trong nền dân chủ trước những khó khăn và vấn đề của chế độ đó. Đây cũng là lý do tại sao một số ý tưởng về chủ nghĩa toàn trị lại trở nên hấp dẫn và phổ biến. Một ví dụ rất rõ về tình trạng căng thẳng dẫn đến kết cục bằng sự sụp đổ của các thể chế dân chủ là cuộc nội chiến Tây Ban Nha sau này. Cuộc chiến đó là một dạng chiến tranh đa phương giữa các chế độ toàn trị, khi đó đã tăng viện quân và hỗ trợ về tài chính với Tây Ban Nha với mục đích giúp cho chế độ chính trị của họ giành được chiến thắng.
Financial help to Spain in order to win with their indeed totalitarian proposal of political system.
Bên khu vực trưng bày về Stalin, người xem có thể thấy một bộ đồng phục học sinh màu trắng với khăn quàng đỏ. Ngay cạnh là cuốn sách nhi đồng xuất bản năm 1932. Một tấm áp phích cổ động của Liên Xô năm 1948, nổi bật chính giữa là người công nhân đeo găng tay lao động, vác trên vai chiếc mỏ lết và đằng xa là những toa tàu chở hàng với khẩu hiệu cùng nhau hoàn thành kế hoạch 5 năm trong vòng 4 năm. Nhưng bên cạnh đó cũng có một tấm gỗ như chiếc thớt, bên trên ghi phân công lao động trong một nhà tù Gulag. Trong tủ kính giới thiệu về Đức Quốc xã là hình ảnh Hitler đang tập duyệt động tác và biểu cảm cho bài diễn văn. Năm 1939, tỷ lệ thất nghiệp tại Đức ở mức thấp nhất, cuộc sống của người dân Đức hạnh phúc và sung túc được thể hiện qua hình ảnh một gia đình lái xe hơi do Đức sản xuất đi dã ngoại. Hitler trở thành nhà cứu quốc, biết đoàn kết dân tộc. Cuốn Mein Kampf, tạm dịch là Cuộc chiến của tôi, do Adolf Hitler viết khi bị cầm tù ở Landsberg trong những năm 1924-1925 cũng được trưng bày tại đây. Nhưng bên cạnh đó còn là những bộ áo tù, một hộp chứa mẫu con người với đủ loại màu mắt khác nhau để xếp hạng chủng tộc. Bộ sưu tập phong phú với bằng chứng và hình ảnh chính là điểm độc đáo của nhà lịch sử châu Âu. Bà Joanna Bukianek tự hào giới thiệu về bộ sưu tập.
It is a result of a very broad international cooperation with many museums, starting from Great Britain, even America.
Đây là kết quả của một sự hợp tác quốc tế rất lớn với nhiều bảo tàng khác nhau, bắt đầu từ Vương quốc Anh, thậm chí là cả nước Mỹ, chứ không chỉ có mỗi phạm vi là châu Âu. Ví dụ, chúng tôi đã hợp tác với Bảo tàng về thảm họa diệt chủng tại Washington, sau đó là Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và cả Nga. Chúng tôi cũng được cho mượn nhiều tài liệu và hiện vật từ các nguồn khác nhau để lưu trữ số hóa. Hiện chúng tôi cũng hợp tác với các nhà sưu tập cá nhân, những người yêu thích lịch sử, và chúng tôi cũng nhận được nhiều tài liệu biếu tặng từ những nguồn này. Chính vì vậy, đôi khi cũng có nhiều câu chuyện cá nhân thú vị được đưa vào.
Who are passionate about history, and we are getting donations as well. So sometimes there are fascinating personal stories involved.
Vẫn theo bà Joanna Ubanek, khác với những bảo tàng cùng chủ đề trên khắp thế giới như Thế chiến II, được trưng bày và diễn giải theo hoàn cảnh và quan điểm của từng nước ở châu Âu hoặc trên toàn thế giới, nhà lịch sử châu Âu nhấn mạnh đến lịch sử tổng thể của châu Âu trong từng giai đoạn. Đây cũng là quan điểm của ông William Parker Jenkins, phụ trách báo chí của bảo tàng.
Because it's the only museum in the world that takes a helicopter view.
Vì đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới cho phép nhìn tổng thể về những sự kiện diễn ra tại châu Âu, quá trình hình thành châu Âu thông qua những sự kiện diễn ra cùng lúc trên khắp châu lục, được trưng bày tại mỗi tầng theo từng giai đoạn. Thách thức đối với người xem là đi xuyên suốt những sự kiện đan xen vào nhau này, khám phá, tự đánh giá về những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử của châu Âu và cuối cùng là định hướng tương lai của châu lục.
Ra khỏi thời kỳ tăm tối của châu Âu, tầng 4 của bảo tàng được dành cho giai đoạn tái thiết từ một châu Âu đổ nát và chia rẽ. Tầng cuối cùng là không gian mở, trống, tràn ngập ánh sáng để mọi người có thể viết lên tương lai của châu Âu.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ rút lời mời Trung Quốc tham gia tập trận chung ở Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên lại dọa hủy thượng đỉnh với Mỹ. Ý có tân thủ tướng 2 tháng rưỡi sau bầu cử. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Macron, Putin, hồ sơ Iran, Syria và Ukraine thử thách quan hệ Nga-Pháp. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí người Pháp nước Pháp với chủ đề Tại Pháp nhiều người cao tuổi bị đối xử tệ bạc, tạp chí do Thùy Dương biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.